vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Dạ, thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS Việt ngữ, Thanh Ngôn hân hạnh được phỏng vấn bác sĩ Eric Hân Trần từ Sydney về chủ đề thiếu máu do thiếu sắt. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Eric ạ.
Xin chào cô Thanh Ngôn và xin kính chào quý thính giả của đài SBS ạ.
Dạ, thưa bác sĩ, trước tiên xin được bác sĩ giải thích tình trạng thiếu máu do thiếu sắt là gì và tình trạng này phổ biến như thế nào ạ?
Trước hết thì mình xin định nghĩa tình trạng thiếu máu. Thường thường giống như quý vị biết là tủy xương của mình nó sản xuất 3 loại tế bào máu: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Thiếu máu có nghĩa là tình trạng thiếu hụt hồng huyết cầu và huyết cầu tốt. Hồng cầu là tế bào máu đỏ đó, nó có chứa một cái chất protein là hemoglobin, là huyết cầu tố. Cái chất này nó chứa sắt, và nhiệm vụ chính của hồng cầu là vận chuyển oxygen, là vận chuyển dưỡng khí từ phổi để cung cấp cho tất cả các tế bào, các mô, các cơ quan trong cơ thể để duy trì sự sống. Để chế tạo cái hồng cầu này thì tủy xương cần những nguyên liệu. Một trong những thành phần chính để tạo ra hồng cầu là sắt. Cho nên khi mình bị thiếu sắt á, mình thiếu sắt kéo dài và trầm trọng và không được điều trị thì sẽ dẫn tới tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Thiếu máu thì có rất là nhiều nguyên nhân. Thí dụ như là mình thiếu máu do tủy xương không sản xuất đủ máu. Hoặc là thí dụ do những cái bệnh lý khác giống như bệnh suy thận. Thiếu máu do thiếu sinh tố B12, thiếu folic acid. Nhưng mà nói chung á, thiếu máu do thiếu sắt là phổ biến nhất.
Dạ, nhân đây cũng xin bác sĩ cho biết một vài số liệu về tình trạng thiếu máu và thiếu sắt ạ.
Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới họ nói là vào một thời điểm nào đó trong đời có đến 80% dân số bị thiếu sắt và khoảng 30% dân số trên thế giới bị thiếu máu do thiếu sắt. Ở Úc của mình thì tùy theo những cái tài liệu mà mình đọc, nhưng mà nói chung là khoảng 12% dân số ở Úc bị thiếu sắt. Nhưng mà cái con số này Thanh Ngôn biết không? Nó có thể thay đổi theo nhóm tuổi và theo giới tính nữa. Ví dụ như là phụ nữ từ tuổi 15 cho tới tuổi 50, tức là từ 15 cho tới tuổi trước khi mãn kinh á, thì cái tỷ lệ thiếu sắt á có thể lên đến 70%. Còn thiếu máu do thiếu sắt á thì có khoảng 5% dân số ở Úc bị thiếu máu. Mà thiếu máu theo cái định nghĩa của mấy công ty xét nghiệm á là cái hàm lượng, cái nồng độ huyết cầu tố á, hemoglobin level ở nam dưới 130 và ở nữ dưới 120.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì những ai có nguy cơ bị thiếu máu do thiếu sắt nhiều hơn những người khác ạ?
Thì trên lý thuyết thì cái tình trạng thiếu sắt hay là thiếu máu có thể xảy ra đối với bất kỳ lứa tuổi nào, từ nam phụ lão ống hay là già trẻ bé lớn thì cũng có thể bị. Những cư dân từ nông thôn đến thành thị, từ những có thu nhập thấp, thu nhập trung bình, thu nhập cao, những nước nông nghiệp, những nước công nghiệp, tất cả đều có thể bị thiếu sắt. Nhưng mà theo các tài liệu thì những nhóm người mà có nguy cơ bị thiếu sắt cao hơn luôn, giống như là trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi, hay là những trẻ đang chuẩn bị học mẫu giáo. Tại vì ở lứa tuổi này thì trẻ đang ở trong cái độ tuổi đang tăng trưởng, đang phát triển. Cho nên có thể họ cái nhu cầu cần sắt của những đứa trẻ này rất là cao. Mà nhiều khi mình không có đủ sắt ở trong chế độ dinh dưỡng. Giống như có nhiều đứa trẻ đó, quý vị biết không? Giống như người mẹ cho bú sữa đó lâu quá, mà thật ra trong sữa đâu có nhiều sắt đâu. Hoặc là thí dụ như những cái trẻ sơ sinh đó, bắt đầu khi 4 tháng đó, thì mình nên bắt đầu cho em bé ăn thức ăn đặc. Mà có nhiều trẻ được cho giống như cho bú sữa bình hay sữa mẹ cho tới 8-9 tháng luôn mới bắt đầu ăn thức ăn, thì lúc đó là cũng có thể bị thiếu sắt. Rồi có một cái nhóm người kế tiếp dễ bị thiếu máu đó là đặc biệt là phái nữ, giống như ở tuổi dậy thì. Rồi những phụ nữ có kinh nguyệt, những phụ nữ có thai, những phụ nữ cho con bú. Rồi một cái nhóm người khác dễ bị thiếu sắt nữa là những người mà ăn kiêng, ăn chay hay là ăn thuần chay. Rồi những người có những cái tình trạng kinh tế xã hội khó khăn, giống như là những người thổ dân ở Úc, những người tạm trú, những người tị nạn, người di cư từ những cái nước đang phát triển, là hay là những cụ ông cụ bà ở trong viện dưỡng lão. Ở trong viện dưỡng lão họ thiếu sắt thì có nhiều nguyên nhân lắm, có thể là do họ không còn răng, không có đủ sức để nhai nữa. Rồi chế độ dinh dưỡng của họ cũng có thể mất cân bằng. Hoặc là thí dụ những người bị những cái bệnh lý ở đường tiêu hóa đó, giống như là bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, bệnh celiac, viêm loét hay là ung thư ở thực quản, dạ dày, tá tràng hay ruột già này kia đó, thì mình có thể bị mất máu, mà mất máu đồng nghĩa với mất sắt đó. Rồi những người bị suy thận mãn tính hay là chạy thận nhân tạo cũng có thể bị mất máu và do đó sẽ mất sắt. Rồi những vận động viên của thể thao đó, họ có những cái nhu cầu sắt rất là cao. Rồi những người bị béo phì mà phải giải phẫu để giảm cân á, sau khi giảm cân á thì cái dạ dày của họ nhỏ lại. Rồi lúc nó làm cho mình cũng khó hấp thụ sắt nữa, thân không?
Dạ thưa bác sĩ, liệu có những cái dấu hiệu nào để cho mình nhận thấy được cái tình trạng thiếu máu do thiếu sắt hay không ạ?
Có rất nhiều dấu hiệu và những dấu hiệu rất là đa dạng. Nói chung để cho dễ hiểu đó, mình cứ nghĩ là cái lượng sắt trong người mình đó, nó có liên quan tới cái bình năng lượng hay là cái bình xăng của một chiếc xe đó. Thật ra nếu cái tổng lượng sắt ở trong một người đàn ông chỉ khoảng 4 gram thôi, và tổng lượng sắt trong người đàn bà, người phụ nữ khoảng 3.5 gram, mà cái đồng bạc cắt 10 sen ở Úc này nó có trọng lượng là 5.6 gram. Tức là cái lượng sắt ở trong cơ thể của con người rất là nhỏ, nhưng mà nó cực kỳ quan trọng. Chúng ta không thể nào tồn tại, không thể nào sống mà không có sắt. Cho nên thiếu sắt là đồng nghĩa với cái việc mà giống như thiếu dưỡng khí, mà thiếu dưỡng khí là đồng nghĩa với cái bệnh năng lượng nó bị cạn kiệt. Những cái dấu hiệu tổng quát là mình khi mình bị thiếu máu và thiếu sắt, con người mình sẽ, cơ thể mình sẽ rất là mệt mỏi, mình cảm thấy bơ phờ. Rồi mình mất đi cái khả năng thể dục thể thao, học tập, làm việc hay là lao động sản xuất gì đó. Giống như lúc trước đó, mình có thể chạy bộ 3 cây số buổi sáng, mà bây giờ mình chạy mới 1 cây số là mình đã cảm thấy mệt, mình cảm thấy khó thở rồi. Rồi da của mình thì không có tươi tắn, không có hồng hào như ngày xưa nữa. Rồi cái niêm mạc mắt nó cũng bị nhạt nào nữa. Rồi có những dấu hiệu ở hệ thần kinh đó. Ví dụ khi mình bị thiếu sắt á, người ta cảm thấy mình nhức đầu, cảm thấy bị hoa mắt, cảm thấy bị chóng mặt, rồi cảm thấy bị mất tập trung, giảm khả năng tập trung hay trí nhớ, nhiều khi họ quên đầu quên đuôi, dễ quên lắm. Rồi đôi lúc họ bị khó thở, rồi bị đánh chóng ngực, thì còn gắng sức. Giống như ngày xưa mình có thể leo, mình có thể đi lên hai tầng lầu, mà bây giờ mình lên mới có 1 tầng lầu là mình cảm thấy mệt rồi. Rồi khi mình thiếu máu, thiếu sắt, tại vì sắt là nó cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái hệ miễn dịch đó. Khi mình bị thiếu sắt, mình dễ bị nhiễm trùng lắm. Giống như mình dễ bị cảm lạnh, dễ bị cảm cúm, dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp, dễ bị nhiễm trùng da, đường tiểu. Rồi nếu như mình phải trải qua một cuộc giải phẫu, người mà có đầy đủ sắt ở trong cơ thể thì họ sẽ phục hồi nhanh hơn. Rồi trong khi một người mà bị thiếu sắt thì cái khả năng phục hồi của họ rất là chậm. Rồi nếu họ có những cái bệnh lý nền á thì họ cũng lâu phục hồi nữa. Ví dụ như một người bị suy tim, một người bị suy thận, là nếu như họ bị thiếu sắt á thì họ làm cho cái bệnh lý nền trở nên nghiêm trọng hơn đó, thành ngộ. Rồi đôi lúc họ cũng có những cái triệu chứng lạ, giống như là họ thèm ăn những cái đồ vật không phải là thực phẩm. Giống như mình có một bệnh nhân người Trung Đông á, cái bé này tội nghiệp lắm, em bé này là bị tự kỷ nặng lắm. Rồi em bé này khoảng 4 tuổi, em bé gái 4 tuổi, mà em bé này bị một cái chứng Pica, tiếng Việt là hình như là con chim ác là. Chim ác là cái con chim mà nó cái gì nó cũng ăn được á. Rồi em bé này bị cái chứng Pica, tức là cái em bé này ăn bất cứ cái gì mà em bé này có thể chụp được. Ví dụ mình để sợi dây điện, mình để đá, để gạch, để cái gì mà gần em bé đi, em bé chụp lấy em bé đưa vào miệng là em bé nhai, em bé nuốt luôn. Cho nên em bé này không có ăn bình thường được, cho nên em bé này bị thiếu sắt trầm trọng. Em bé này mới có 4 tuổi mà phải truyền sắt hình như cũng 1-2 lần rồi đó. Rồi bây giờ bác sĩ chuyên khoa họ gần đây họ có một cái kế hoạch là truyền thức ăn vào người của em bé bằng cách là khoét một cái lỗ để bơm sữa, bơm thức ăn thẳng vào dạ dày luôn á, mà không có qua đường miệng thành rồi. Rồi những cái dấu hiệu thiếu sắt khác nữa là giống như là ở những đứa trẻ nhỏ đang ở trong độ tuổi phát triển á, nó có thể làm chậm tốc độ phát triển của em bé. Rồi em bé có thể bị biến ăn nữa. Nói chung là cái những triệu chứng và dấu hiệu của thiếu sắt, thiếu máu cũng rất là đa dạng.
Dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể giải thích những cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng thiếu máu do thiếu sắt ạ?
Thì nói chung là có 4 nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là trong cái chế độ dinh dưỡng của mình không đủ sắt. Giống như vào ít mà ra nhiều. Giống như là mình chi tiêu thì nhiều mà thu nhập thì ít. thì mình dẫn tới cái tình trạng mà mình thiếu hụt hay khó khăn về tài chính. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai á, là có thể mình ăn đủ sắt, tuy nhiên cái cơ thể của mình nó không có hấp thụ được, giống như mình có những cái bệnh lý ở đường tiêu hóa giống như hồi nãy mình nói là bị lét ở dạ dày, ở tá tràng, ở thực quản này gọi đó. Rồi nhóm nguyên nhân thứ ba là cái nhu cầu sắt tăng cao, đang ở trong cái độ tuổi đang phát triển, đang tăng trưởng nhanh đó, và những phụ nữ có thai đang cho con bú hay là mình luyện tập thể dục thể thao đó. Rồi cái nhóm nguyên nhân cuối cùng là mình mất sắt do mất máu. Nói chung là ở nam á, thì mình có thể mất máu từ cái ống tiêu hóa. Ống tiêu hóa là từ miệng tới hậu môn á. Tức là thí dụ mình bị chảy máu ở bất kỳ cái địa điểm nào ở trong đường tiêu hóa đó, có thể dẫn tới mất máu, mà mất máu đồng nghĩa với mất sắt. Giống như mình bị lét dạ dày, ung thư dạ dày, viêm ruột già hay là viêm đại tràng hay là ung thư đại tràng hay bị polyp hay bị trĩ, mình bị mất máu là mình sẽ bị mất sắt. Cho nên khi mình đi cầu á, trước khi mình dội nước á, mình phải nhìn cái màu phân của mình. Nếu như cái màu phân của mình có gì bất thường á, thí dụ nó có màu đỏ màu đen á, mình phải đi gặp bác sĩ để mình điều tra tại sao cái màu phân của mình nó bất thường. Cũng có thể là do mình bị xuất huyết tại ống tiêu hóa nữa. Rồi có thể mất máu từ đường tiểu, nhưng mà mất máu từ đường tiểu thì ít hơn và dễ phát hiện hơn. Thí dụ như là mình bị sỏi thận, sỏi bàng quang, là ung thư thận, ung thư bàng quang này kia đó, thì mình có thể đi tiểu ở trong nước tiểu có máu, mà cái nước tiểu của mình nó chỉ cần có một vài giọt máu thôi là nước tiểu nó đổi màu liền. Cho nên khi mình chảy máu ở trong đường tiểu thường thường bệnh nhân phát hiện sớm và gặp bác sĩ sớm. Trong khi mình chảy máu ở ống tiêu hóa đó, có khi mình bị mất máu chút mà mình không biết luôn á, Thanh không? Thì đôi lúc mình không có thể thấy cái máu bằng mắt thường. Cho nên đó là lý do tại sao chính phủ liên bang có cái chương trình thăm dò ung thư ruột già dành cho những người từ tuổi 50 đến tuổi 75. Và cứ mỗi 2 năm một lần á, thì chính phủ sẽ gửi một cái bộ xét nghiệm tới địa chỉ cư ngụ của những người trên 50 tuổi. Mà cái bộ xét nghiệm này á, là bệnh nhân có thể tự làm ở nhà, rồi gửi qua đường bưu điện. Cái mục đích là đi tìm cái máu ẩn trong thân á. Nếu mà kết quả dương tính á, tức là có máu ẩn trong thân á, thì bác sĩ gia đình á, phải giới thiệu bệnh nhân đi nội soi ruột già để xem có bị ung thư ruột già hay không. Có một cái nguyên nhân mất máu nữa là ở phụ nữ á, thì có thể mất máu từ đường sinh dục nữ, giống như là từ tử cung, giống như mình bị lạc nội mạc tử cung hay bị ung thư tử cung, ung thư cổ tử cung, hay là mình bị rong kinh, có thể làm cho mình mất máu nhiều nữa. Nói chung là giải nhớ là mình mất máu từ ống tiêu hóa nè, từ đường tiêu hóa nè, từ đường tiểu và đường sinh dục, đường sinh dục nữ á.
Dạ, khi mà nói về điều trị thì xin bác sĩ cho biết về cái cách mà điều trị thiếu máu do thiếu sắt ạ.
Trước hết là mình phải tư vấn bệnh nhân về cái chế độ dinh dưỡng sao cho nó có cân bằng và hợp lý. Rồi mình phải bổ sung sắt. Thuốc sắt thì có dạng uống nè, thuốc viên, thuốc nước. Thuốc viên rẻ hơn, còn thuốc nước thì nó mắc tiền hơn. Rồi cái thuốc nước nó là thể tích cao hơn nữa, mình khó nuốt nữa. Rồi khi mình thuốc sắt nước đôi lúc mình nuốt nó tiếp xúc với cái răng, nó làm cho cái răng mình bị đổi màu. Cho nên nếu có thể mình nên uống thuốc viên. Rồi nếu mà người bệnh nhân mà uống thuốc viên sau 3 tháng mà không có kết quả thì có thể phải truyền sắt. Truyền sắt vào cơ thể thì có hai đường. Một đường là mình tiêm vào bắp cơ, một đường là mình tiêm thẳng vào tĩnh mạch. Nhưng mà bây giờ ít có ai tiêm sắt vào bắp cơ lắm. Tại tiêm sắt vào bắp cơ đôi lúc nó làm cho cái vùng da đó nó bị đổi màu. Giống như chỗ đó bị mình bị xâm vậy đó. Bây giờ hiếm khi hầu như ở Úc không ai xài cái phương pháp tiêm sắt vào bắp cơ đó. Một là uống, hai là qua đường truyền tĩnh mạch thôi. Tại vì cái sắt truyền qua đường tĩnh mạch bây giờ cũng an toàn và rất là hiệu quả đó, Thanh Ngọc. Rồi có một điều lưu ý đó là khi mình uống thuốc sắt á thì mình nên uống lúc bụng trống. Bụng trống có nghĩa là 1 tiếng trước khi ăn hay là 2 tiếng sau khi ăn. Tại vì có nhiều chất ở trong thực phẩm và nước uống á, nó ức chế cái sự hấp thu của sắt. Giống như thí dụ mình uống thuốc sắt đi, mình uống chung với sữa là cơ thể mình không có hấp thụ được. Uống chung với cà phê, trà hay uống chung với kẽm, cơ thể mình cũng hấp thụ kém lắm. Rồi cũng có nhiều thuốc mình uống chung với sắt nó cũng làm cho sắt không hấp thụ được đó. Nói chung để cho dễ nhớ là mình nên uống lúc bụng trống, tức là uống 1 tiếng trước khi ăn hay là 2 tiếng sau bữa ăn. Mình cũng xin cho quý vị biết là có một số tác dụng phụ của cái viên thuốc sắt, viên bổ sung sắt. Đôi lúc nó làm cho mình có cảm giác buồn nôn. Nếu như mà mình cảm giác mình muốn ói hay buồn nôn quá thì mình có thể uống gần bữa ăn hơn. tức là uống sau khi ăn thêm thì có thể mình giải quyết được cái tác dụng phụ này. Rồi thuốc sắt đôi lúc nó làm cho mình bị táo bón nữa, mà nếu mình táo bón thì mình có thể phải uống nước nhiều hơn, ăn nhiều chất xơ hơn, hoặc là có thể mình phải uống thuốc làm mềm phân, thuốc laxative, thuốc sổ hay thuốc nhuận trường gì đó. Rồi có một tác dụng phụ khác mà quý vị cũng nên để ý là khi mình uống thuốc sắt á, nó làm cho cái phân của mình trở thành màu đen á. Cho nên quý vị cũng đừng có lo lắng khi mình thấy là phân của mình bị màu đen. Nếu như mình không uống thuốc sắt á mà phân mình màu đen hay là cái đó là bất bình thường đó. Phân màu đen có nghĩa là mình bị chảy máu ống tiêu hóa đó. À, ví dụ như là mình chảy máu từ dạ dày thì lúc đầu là máu nó ra nó màu đỏ, nhưng mà khi mà nó đi qua cái ruột non ruột già đó thì nó sẽ đổi màu trở thành màu đen. Cho nên phân bình thường phân đen đó là nguy hiểm đó, mình phải đi gặp bác sĩ gia đình.
Dạ, nhân đây cũng xin bác sĩ giải thích thêm một chút về vai trò của chất sắt đối với cơ thể con người ạ.
Hôm nay khi mà mình nói về thiếu máu do thiếu sắt mà mình không mô tả cái vai trò của sắt thì đó là một cái sự thiếu sót. Sắt nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe và sự sống. Nói chung là sắt có bốn cái chức năng hay bốn cái vai trò. Thứ nhất là vận chuyển oxygen. Oxygen là dưỡng khí á. Thì sắt giúp cho hồng cầu á, vận chuyển oxygen từ phổi đến khắp cơ thể, mà tất cả những tế bào trong cơ thể đều cần dưỡng khí để tồn tại. Rồi cái màu đỏ của máu á, cũng là do có sắt đó. Rồi cái chức năng thứ hai của sắt là lưu trữ dưỡng khí, lưu trữ oxygen đó. Mà lưu trữ ở đâu? Lưu trữ ở bắp cơ đó. Ở bắp cơ của mình nó có một cái chất gọi là myoglobin, mà chất này nó có nhiệm vụ là lưu trữ oxygen trong cái tế bào cơ. Rồi cái vai trò thứ ba của sắt là nó là một thành phần quan trọng của nhiều enzyme. Enzyme tiếng Việt là như là men hay là những chất xúc tác vậy đó. Những cái men này là nó tham gia vào cái quá trình sản xuất năng lượng, làm tăng cái tốc độ phản ứng hóa học và thúc đẩy nhiều chức năng của tế bào. Rồi cái chức năng quan trọng khác của sắt nữa là nó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Cho nên một người thiếu sắt rất là dễ bị nhiễm trùng thân ngột.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà nói về lượng sắt cần thiết cho cơ thể thì trung bình một ngày mỗi người chúng ta cần bao nhiêu sắt là đủ ạ? Và cũng xin bác sĩ cho biết là làm sao để mà cơ thể có được đủ cái lượng sắt này ạ?
Bình thường theo sách vở thì họ nói là mỗi ngày cơ thể mình tiêu thụ hay là mất đi 1mg sắt đối với đàn ông và 150mg sắt đối với phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ có kinh nguyệt. Tuy nhiên khi mình đưa sắt vào người, cơ thể mình chỉ hấp thụ khoảng 10-18% lượng sắt ở trong chế độ ăn uống hay là trong những cái viên bổ sung thôi. Cho nên thường thường là sách vở họ khuyên là mỗi ngày cơ thể của mình cần từ 10-20mg sắt trong cái chế độ dinh dưỡng. 10mg là đối với người đàn ông. Còn đối với phụ nữ, giống như phụ nữ có thai hay kinh nguyệt hay là đang cho con bú thì có thể phải cần 20mg. Sẵn đây mình cũng chia sẻ với quý vị là sắt ở trong chế độ dinh dưỡng của mình đó có hai loại. Một loại là sắt có heme. Heme là H-E-M-E. Cái sắt này là cái sắt nó chỉ hiện diện ở trong thực phẩm của nguồn gốc động vật, giống như là ở trong thịt đỏ, thịt gia cầm, hải sản và cá. Mà thịt càng đỏ thì càng chứa nhiều sắt. Rồi cái loại sắt thứ hai là loại sắt không heme. Cái loại sắt này á, thường thì nó chỉ có ở trong cái thực phẩm có nguồn gốc thực vật, giống như là ngũ cốc, các loại đậu, rau, trái cây, quả, hạt, trứng, bơ, sữa này kia đó. Mà sắt có heme á, thì được hấp thụ dễ dàng hơn là sắt không có heme. Có một cách để giúp quý vị nhớ á, là giống như này, tất cả những thực phẩm đi mình có thể chia làm ba nhóm. Cái nhóm đầu tiên là thịt động vật thì gồm có cả hai loại sắt luôn, sắt có heme và sắt không heme. Còn sữa và trứng á, thì chứa sắt không heme nhiều hơn là sắt có heme. Rồi thực phẩm từ cái nguồn gốc thực vật á, thì chỉ có sắt không có heme thôi. Mình có những cái mẹo để mình giúp cơ thể mình hấp thụ sắt tốt hơn á, là khi mình ăn uống mình đi kèm với vitamin C. Là vitamin C là một loại axit hữu cơ đó, nó giúp cơ thể của mình đó, hấp thụ sắt tốt hơn. Tất cả những cái loại trái cây hay rau quả nào đó, cũng có một số vitamin C ở trong đó đó. Nhưng mà những cái nguồn vitamin C tốt đó là bao gồm là những cái hoa quả mà từ họ cam quýt đó, thân ông. Hoặc là trái kiwi, trái dâu tây, trái cà chua, tomato, capsicum là ớt chuông, bông cải xanh là broccoli, bắp cải là cabbage, rồi spinach cũng có nhiều sắt ở trong đó nữa.
Dạ, không biết là có cái trường hợp nào mà bổ sung quá mức cần thiết dẫn đến thừa sắt hay không? Và nếu mà thừa sắt thì có hại gì cho cơ thể mình hay không thưa bác sĩ ạ?
Cũng có một số trường hợp như tại vì cái cơ thể mình, cái việc mà thải ra sắt thừa cũng rất là khó khăn, cho nên quý vị nên tham khảo với bác sĩ gia đình. Và nếu như quý vị bị thiếu sắt thì quý vị phải bổ sung sắt. Nhưng mà thí dụ như mình bắt đầu bổ sung sắt từ hôm nay đi, thì sau 6 tuần mình nên thử máu lần nữa để mình biết là cái lượng sắt của mình nó có cải thiện, có tiến bộ chưa. Rồi mình lúc nào mình cũng nên tham khảo với bác sĩ gia đình.
Dạ, hy vọng với những thông tin hữu ích vừa rồi từ bác sĩ Eric Hưng Trần thì quý vị thính giả có thể hiểu rõ hơn về chứng thiếu máu do thiếu sắt để mà biết cách khắc phục nếu mà gặp phải tình trạng này. Dạ, rất cảm ơn bác sĩ Eric đã dành thời gian cho chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS Việt ngữ ạ.
Xin cảm ơn Thanh Ngôn và xin cảm ơn quý vị đồng hương đã theo dõi và lắng nghe.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.